Trạch Thiên Ký, quyển 6, góc truyện audio.com. Lăng Hải Chi Vương hướng về phía Trần Trường Sinh dưới cây lê hành lễ, sau đó đứng dậy. Cả quá trình cũng rất nhanh chóng, cùng tình hình bình thường so sánh, tốc độ hắn đứng lên có chút quá nhanh, có thể lý giải làm động tác đơn giản, cũng có thể lý giải làm không dụng tâm. Rất nhiều người, nhất là các đại nhân vật trong Ly Cung đều biết Lăng Hải Chi Vương vẫn không thích giáo hoàng bệ hạ, ngầm có địch ý. Bạch Thạch đạo nhân cùng Án Lâm liếc mắt nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Lăng Hải Chi Vương đứng lên, Bạch Thạch đạo nhân cùng Án Lâm còn vẫn duy trì tư thế hành lễ, giữa song phương liền có chênh lệch độ cao. Tựa như vị trí tương đối giữa cây lê đầy hoa cùng Trần Trường Sinh. Gió mát từ từ phất qua, vô số hoa trắng bay xuống, rơi vào đỉnh đầu hoặc là trên vai Trần Trường Sinh. Tay phải của Lăng Hải Chi Vương cũng rơi xuống, hướng đỉnh đầu Bạch Thạch đạo nhân bên cạnh mà đánh. Gió lạnh gào thét mà lên, cây xanh lắc lư, hoa lê loạn vũ. Gió thổi lan đến gần vấn thủy nơi xa, trong nước hình ảnh đại loạn, đáy nước chút thủy thảo liều mạng đong đưa tựa như biến thành vô số con rắn. Lăng Hải Chi Vương xuất thủ quá mức đột nhiên, tất cả mọi người trước điện đều phản ứng không kịp. Án Lâm liếc mắt chỉ thấy đạo trưởng ảnh tựa như tia chớp kia, khiếp sợ dị thường, muốn ngăn trở cũng đã không còn kịp nữa. Nhưng mà Bạch Thạch đạo nhân tựa như sớm có chuẩn bị đối với chuyện này. Hắn vẫn duy trì tư thế quỳ gối, tay phải chẳng biết lúc nào cũng đã rời khỏi mặt đất như lục bình trên mặt nước bị gió lật ngược lên. Ba một tiếng vang nhỏ, hai bàn tay gặp nhau ở đỉnh đầu của Bạch Thạch đạo nhân. Mặt đất đá xanh trước điện đã chấn động lên, lún xuống phía dưới ước chừng mấy tấc. Thần môn bị cuồng phong gào thét dẫn dắt phát ra tiếng vang khách khách tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lăng Hải Chi Vương thân thể khẽ lay động, lui về phía sau hai bước, vô số khí tức tinh thuần từ thần bào tỏa ra trên không trung xé rách thành vô số vết rách. Bạch Thạch đạo nhân đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ đỏ thẫm, phảng phất có vô số giọt máu tinh mịn sắp sửa trào ra khỏi da mặt. Án Lâm càng thêm khiếp sợ bởi vì kết quả cuộc đối chưởng này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Lăng Hải Chi Vương cùng Bạch Thạch đạo nhân cảnh giới sàn sàn như nhau, đều là tụ tinh đỉnh phong. Cho dù Bạch Thạch đạo nhân vẫn cảnh giác mà có chuẩn bị, nhưng Lăng Hải Chi Vương một trường rơi xuống vô cùng đột nhiên, hoàn mỹ phù hợp với thiên địa pháp lý trước điện, có thể nói là một kích mạnh nhất trong cuộc đời này, nhưng lại không cách nào làm Bạch Thạch đạo nhân trọng thương mà chẳng qua chỉ hơi chiếm thượng phong, nguyên nhân là vì sao? Án Lâm cảm thụ được thân thể Bạch Thạch đạo nhân phát ra thần thánh khí tức, nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt. Bạch Thạch đạo nhân không chảy máu, nhưng hắn biết mình dưới toàn lực đánh lén âm hiểm của Lăng Hải Chi Vương đã bị thương không nhẹ, tất phải lập tức rời đi. Hắn rất hiểu những người có mặt nơi này, bây giờ là cơ hội cuối cùng để rời đi. Lăng Hải Chi Vương cần thời gian hồi phục chân nguyên chấn động. Án Lâm mới vừa tỉnh ra, chiến ý còn chưa kịp nổi lên, người tuổi trẻ mới từ bên trong điện đi ra đầy người. Góc truyện audio.com. Kiếm ý bén nhọn, nghĩ đến hẳn là cao thủ trẻ tuổi của Ly Sơn Kiếm Tông, nhưng Ly Sơn Kiếm Tông cũng không am hiểu đuổi giết, hẳn là không có biện pháp ngăn cản chính mình. Về phần vị kia, hắn liếc nhìn Trần Trường Sinh dưới cây lê, nghĩ thầm ngươi trọng thương chưa lành, cho dù vận dụng vạn kiếm, làm sao ngăn được ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân pháp đột nhiên biến chuyển, biến thành một luồng khói nhẹ ngày đông, hướng ngoài đạo điện cực nhanh lao đi. Là người thân pháp bí ẩn nhất, tốc độ nhanh nhất trong các cự đầu quốc giáo, hắn suy tính không sai, lúc này không có ai có mặt ở đây có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà hắn không biết một việc, từ Tùng Sơn quân phủ đến Vấn Thủy Thành, bên người Trần Trường Sinh còn có hai người. Sợi khói nhẹ xuyên qua vườn cây xanh, nhưng thủy chung không cách nào đi ra ngoài, bởi vì vô luận hắn đi nơi nào, đều có một tiểu cô nương xuất hiện ở phía trước. Bạch Thạch đạo nhân bị buộc hiện ra thân hình, nhìn lên tiểu cô nương trước mặt trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Tiểu cô nương này trông còn non nớt, ánh mắt dại ra, phảng phất trí tuệ có thiếu sót. Làm sao ngươi có thể biết ta bước kế tiếp sẽ đi nơi nào, tại sao nhanh như vậy? Càng làm hắn cảm thấy bất an chính là thời điểm lúc trước ở trong rừng cây chạy nhanh, hắn vốn cảm giác phía sau cổ mình có một luồng gió lạnh. Tựa như có người thủy chung đi theo phía sau hắn, hắn biết mình phải dùng toàn lực. Một đạo khí tức thần thánh từ đạo bào của hắn sinh ra, vô số ánh sáng trắng noãn từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra. Đây là một khối đá trắng cực kỳ tròn, nếu người nào từng đi qua thiên trì ở Hàn Sơn, có lẽ có thể nhận ra, đây là một viên thiên thạch. Chung quanh khối thiên thạch này là hắc kim trận pháp cực kỳ phức tạp, nhìn cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là loài người cùng tự nhiên đỉnh phong gặp gỡ. Đây chính là quốc giáo trọng bảo Lạc Tinh Thạch, nhìn hình ảnh này, Án Lâm xác nhận phỏng đoán của mình, trở nên dị thường tức giận. Bạch Thạch đạo nhân có thể vẫn giữ được phần lớn thực lực dưới một chiêu toàn lực đánh lén của Lăng Hải Chi Vương, cũng là nhờ viên Lạc Tinh Thạch trong lòng bàn tay của hắn. Lạc Tinh Thạch là quốc giáo trọng bảo do Bạch Thạch đạo nhân nắm giữ Án Lâm, Lăng Hải Chi Vương đám người tất cả cũng đều có một món. Những món trọng bảo có thể so với thần khí này là bộ phận trọng yếu tạo thành trận pháp ly cung, đối với quốc giáo mà nói trọng yếu phi thường. Trừ phi có dụ lệnh của giáo hoàng bệ hạ, bất luận kẻ nào, dĩ nhiên cũng bao gồm quốc giáo cự đầu được phân phó chấp trọng bảo, cũng không thể đem trọng bảo này mang ra khỏi ly cung. Bạch Thạch đạo nhân len lén đem Lạc Tinh Thạch mang theo trên người, vô luận có ý gì đồ cũng tội như phản giáo. Án Lâm huy động tay phải, vạt áo rời khỏi người đi, mang theo vô số hoa lê, muốn đem Bạch Thạch đạo nhân vây quanh. Các ngươi cho là làm vậy có thể giữ được ta sao? Bạch Thạch đạo nhân quan sát tiểu cô nương trước người quát lên. Trên thực tế, những lời này của hắn cũng là nói với người phía sau như quỷ như mị, cũng là nói với Án Lâm, càng là nói với Trần Trường Sinh. Trong lúc nói chuyện đồng thời, hắn đem Lạc Tinh Thạch trong tay đánh xuống mặt đất. Thấy hình ảnh này, Án Lâm thầm nghĩ không tốt, vạt áo không thể kịp thành trận, hướng trong rừng cây cực nhanh lao đi. Lạc Tinh, góc chuyện audio.com, thạch rơi trên mặt đất không phát ra bất kỳ thanh âm gì cả, cánh hoa cùng lá cây cũng không có rung động chút nào. Một đạo lực lượng tang thương tựa như tới từ viễn cổ, bỗng nhiên xuất hiện. Vô số gió rét quán trú vào trong Lạc Tinh Thạch, cánh hoa lá cây trên mặt đất cũng theo đó mà đi. Lạc Tinh Thạch tựa như biến thành một cái lốc xoáy khổng lồ, đem tất cả sự vật tiếp xúc đến nó cũng nuốt vào, ngay cả thiên địa pháp lý quanh mình cũng bắt đầu vặn vẹo. Một hắc động vô cùng sâu thẳm xuất hiện trên mặt đất, nhìn chỉ có phương viên một trượng, lại phảng phất khôn cùng vô ngần. Lạc Tinh Thạch lơ lửng ở trong đó, tỏa ra quang mang âm trầm tựa như là tinh thần chân thật. Gió cùng hoa cùng lá đang không ngừng lún vào bên trong, sau đó biến mất mất tích. Ngăn cản hắn, Án Lâm gấp giọng quát lên. Lạc Tinh Thạch không hổ là quốc giáo trọng bảo có thể so với thần khí, lại có thể mạnh mẽ phá vỡ không gian, mở ra một lối đi không biết thông tới nơi nào. Bạch Thạch đạo nhân mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái. Lạc Tinh Thạch lúc này đã phóng thích khí tức hoàn toàn, vô luận là tiểu cô nương trước người hắn hay là nhân vật như quỷ như mị phía sau, cũng đã không cách nào ngăn cản hắn. Hắn hướng thông đạo tối tăm kia đi tới. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, một khắc sau, hắn sẽ xuất hiện tại trên cách xa mấy trăm dặm. Nhưng mà, ngoài ý muốn xảy ra ngay vào lúc này, chân của hắn rõ ràng đã rơi vào trong thông đạo tối tăm, vì sao vẫn cảm giác đang dẫm ở trên bùn đất? Vì sao đáy giày thậm chí truyền đến xúc cảm chạm vào cánh hoa cùng lá cây? Cách chương